khi về lại bên đây, thì cũng 4-5 năm rồi mình mới có dịp về lại bên đây thăm lại là cái Việt Nam. Những năm trước mình về đây thì mình không có một cái cảm nhận gì nhiều lắm về cái sự có mặt của làng Việt Nam. Thế nhưng năm nay trở lại thì mình vô cùng là tri ân cái sự có mặt của làng Việt Nam bên đây. Mình nhớ lại là lúc mình đã ở làng cách đây thì gần 20 năm. Năm đó có một người Phật tử mà kêu cho mình cái máy mẫu đất ở trong vùng kinh tế mới. Thưa các vị, khoảng chừng 2-3 mẫu đất, tức là diện tích đất ở Việt Nam nó tính theo cái số đo vuông mác 10.000 mét vuông một mẫu, không phải như ở Mỹ. Và 3 mẫu đất thì đó. Và khi mà cho mình đặt sẵn xong rồi, mình chỉ cần làm một việc đó là các công tác tiền thắng nhỏ để thầy trò vô trồng trà thôi. Các vị hình dung rằng là từ Đà Lạt mình cùng với 5-7 chú điện tử chở cây chở gỗ và từng cái tinh từng miếng bán đi vô các cái thắng nhỏ. Thưa các vị, lây quay tới mấy nhà mới xong một cái nhà nó vuông vuông khoảng chừng 3-4 chiếc chiếu thôi, và làm được một cái nhà mình vô cùng mừng. Mình nghĩ rằng là khi có được cái nhà rồi thì miếng đất này nó sẽ là sở hữu của mình. Thế rồi đến đây hôm qua mình một phòng mình thấy rằng là ngoài cái tiền đường chúng ta đang ngồi đủ khang trang và kính mưa kính nắng, nhất là ấm vào những ngày tiết độ, cộng với bao nhiêu những cái thác nhỏ xung quanh mà cái không gian rất là đẹp đẽ như thế này, mình nghĩ rằng mà các vị tiền bối bỏ công bỏ của xây dựng cái này không phải là ít công sức. Qua mấy mươi năm duy trì, thưa các vị, để cái sinh hoạt nơi còn như thế này đâu là công vô cùng lớn của các vị Phật tử đã duy trì. Thưa các vị, là xây dựng là cả một kỳ công, thế là duy trì để cho tồn tại, nó không đơn giản chút nào cả. Mình đầu tư trong những mẫu trồng trà đó, mình đổ tiền đổ của xong nó lấy rồi, thế là tới chừng mình đi qua Mỹ và bỏ lại thì thưa các vị đệ tử mình nó bỏ luôn, không buồn có ngàn chi tới mình mất đứt luôn mấy mẫu trồng trà. Bây giờ mà nếu mà có được mấy mẫu đất trà như thế thì thưa các vị là giàu rồi. Thế nhưng mà dường như đệ tử mình không hề biết cái công sức của mình nó bỏ ra như làm sao và cái nguồn tài chính sẽ thu được, tức là cái lợi ích trong tương lai nó lớn ngàn nào, cho nên nó mua một cách nhẹ nhàng, nó không quan tâm gì cái công trình của mình đầu tư cả. Từ cái chuyện đó mình liên hệ lại cái chuyện có mặt của làng Cây Phong. Thứ các vị, mình đi một vòng mình rất là cảm động, thứ hai là mình rất tri ân cái sự có mặt của làng Cây Phong hôm nay. Đó là điều đầu tiên mình có cảm nhận cái làng này ở làng hôm nay. Dường như nó phải tới một cái tuổi nào đó người ta mới có một cái nhìn về nhiều vấn đề xung quanh. Tuổi trẻ thì phất phơ nhìn rồi cùng gặp đầu đi qua thôi chứ không có những cái xúc động sâu sắc gì cả. Rồi từ cái điều này nhìn lại thứ các vị, kỳ vật rằng là tạo một cơ sở nó vô vàng khó khăn, duy trì một cơ sở để sinh hoạt kéo dài gần nửa năm cũng không phải là giản dị. Thế để làm cho nó tồn tại được, để đóng góp hiện thực vào đời sống cho nhiều thế hệ tương lai, nó còn là một kỳ công của nhiều bàn tay nữa chứ không đơn giản. Ví thử ngay đây, các vị tiền bối khai sơn cái làng Cây Phong mà đã đi hết rồi, người trẻ không kế thừa, thế thì chắc chắn rằng làng Cây Phong lâm vô cái tình trạng là mũi bám nhận danh, có người, cơ thể mình cũng thế, máu nó luôn mới từng ngày. Chứ các vị, nếu cái lượng máu nó không đổi thay, nó không bơm lên, nó không sinh trưởng thì không cách chi cơ thể mình tồn tại. Đời sống xã hội bên ngoài cũng thế, một quốc gia mà phát triển được, xây dựng được cái nền văn minh để đời sống càng ngày nhân văn hơn, thì cái chương trình giáo dục nó rất là quan trọng. Người ta có một cái ví von rằng là cho dù anh có dội von những cái cơ sở quyền lực nhất của Mỹ mà tan tành, thế nhưng mà nếu đại học Mỹ vẫn còn thì nền văn minh nhất, phát triển nhất trên hành tinh vẫn còn. Tại nơi đó nó đào tạo được những thế hệ kế thừa. Thế nhưng mà nếu những trường đại học Mỹ mà tan thành cát bụi, thì cái nền văn hóa của dân chủ do những thế giới văn minh gây dựng nó còn không mặt. Thế thì thưa các vị, nhìn vào xã hội phát triển, người ta nhìn vào cái đường hướng giáo dục, người ta biết rằng là nó nhân văn cùng không. Nhìn vào cái công trình hẹp như chúng ta biết đó, là trong một cái sinh hoạt tu tập, thì cũng có thể nhìn vào cái đường hướng phát triển trong những công trình tu học như thế này để định hướng được sự phát triển. Thế cho nên cái điều mình mong muốn rằng đó là cái sinh hoạt ở đây các vị sẽ làm thế nào để cho nó càng ngày càng mới, để cho những người trẻ cảm thấy nơi đây rất là ấm cúng, nào tìm về, để cho người trẻ không có thể gắn bó đời sống họ với nơi đây. Bằng không thì thưa các vị, mình duy trì 20 năm rồi thế hệ mình đi qua rồi nó chìm vào lãng quên mất. Một vài người trẻ trở nên chính đây thì không có duy trì được, phải nhiều người hơn nữa. Và nó phải sắp lớp thế này, tuổi dậy rồi tuổi trẻ hơn, tuổi trẻ hơn cho tới thế hệ thanh thiếu niên nó có mặt ở đây, thì mới mong là duy trì được cái sinh hoạt của chúng ta. Bằng không thì cái công trình đóng góp chúng ta nó dừng lại mất tiêu. Cho nên điều thứ nhất xin gợi ý là các vị muốn không có phí phạm bỏ công sức của cộng đồng việc bỏ ra để hình thành trung tâm như thế này, thì làm thế nào để sinh hoạt của mình nó càng ngày càng mới, càng trẻ. Điều thứ hai thưa các vị là cái sinh hoạt tu học rất cần cho xã hội chúng ta bây giờ. Mình đã có nhiều qua Úc, mỗi năm mình đi một lần một tháng bên Úc, thì mình lắng nghe cái sinh hoạt của Phật giáo bên đó mình cũng thấy rất là xót xa. Thưa các vị, là chính phủ Úc bây giờ họ rất là lo lắng về cái tình trạng nhập cư của những người Trung Đông, tức là những người mang theo tôn giáo của họ, đó là Hồi giáo. Và các vị có thể tưởng tượng rằng trong cái môi trường đại học, sinh viên của các quốc gia Hồi giáo nó bắt buộc rằng là trong môi trường nào phải có một thánh đường Hồi giáo, và cái giờ cầu kinh của hắn thì hắn phải ra hắn lại thánh Allah, chịu không chịu thì hắn cũng đọa nhật. Và nơi đất nước kia thưa các vị là cộng đồng Hồi giáo không nhiều lắm, nhưng mà nó gây rối đôi lần cho chính phủ Úc rất là cực. Do vậy cho nên chính phủ Úc họ hết lòng bảo trợ và nâng đỡ đạo Phật. Tại vì tìm ra trên hành tinh này thì chưa có một tôn giáo nào có được tự giác như Đức Phật, chưa có một tôn giáo nào có được cái pháp môn hành trì hướng nội, không hướng người ta về vị thánh thần hay là vị thần sáng tạo nào cả. Và cũng chưa có một tôn giáo nào có được cái nền tảng từ bi, bao dung, rộng mở, nhân văn, hợp với phát triển của dân chủ như đạo Phật. Họ hết lòng nâng đỡ đạo Phật, thế nhưng mà rồi đạo Phật chúng ta dường như không nhận ra điều này, loay hoay trong cái việc rất là truyền thống Việt Nam, đó là cúng kiến ma chay lễ được tụng tán thôi, chưa có đưa được cái sinh hoạt thực tập của dòng tự giác vô cùng là hiện thực của Đức Phật đi vào thế giới của người Tây phương. Hay nói cách cụ thể rằng mà đạo Phật chưa hề chế tác được những pháp hành trì giúp cho người trẻ đến được với cái sinh hoạt. Giờ mình đối chiếu điều này, các vị nhận ra ngay. Ví dụ, ta thấy rằng là truyền thống yoga nó không hề mang sắc thái tôn giáo chi cả. Thế nhưng mà các vị tới Úc Châu, tới Mỹ Châu hay là ở Canada này, tôi nghĩ cũng như vậy. Hỏi đến tập yoga người ta đều biết. Trong khi yoga nó là một phần rất là cạn giúp cho sức khỏe cơ thể thôi, chưa thể đi vào cái chiều hướng là tẩy gội phiền não hay là đối phó lại với những cái trầm cảm, căng thẳng, bất an của nội tâm để làm cho đời sống tràn đầy hạnh phúc. Chỉ bằng một phương pháp giản dị là rất cạn về đời sống vật lý thôi, tức là thân sinh lý thôi. Thế mà nó đi rất là rộng nghe. Không một người Mỹ nào không biết, không một trường trung học đại học nào không có các em tập yoga cả. Trong khi truyền thống đạo Phật chúng ta thì các vị có hai pháp hành, nó cân bằng thân tâm, thực tập nơi thân làm an lạc thân sinh lý này, thực tập nơi tâm làm cho nó cân bằng đời sống để có thể giữa cuộc đời này hưởng hạnh phúc bình thường, và nâng cao đời sống thực tập lên đến một cái mức độ là thành đạt quả vị thánh ngay hiện đời. Thế mà chúng ta lại rất ưu vụng về, chúng ta chỉ dường như cô cứng lại trong phạm vi dường như tôn giáo, và hai phần nữa là chi, trong tông môn của ta thôi, trong truyền thống của ta thôi, trong vị thầy của ta thôi, mà chúng ta chưa mở rộng được tâm thức để có thể làm cho đạo Phật vượt khỏi biên giới tôn giáo đến với thế giới người trẻ, thậm chí là đến với những người cùng đạo Phật dường như chúng ta chưa làm được điều này. Trong khi đó, thưa các vị, cái nền tảng giáo lý đạo Phật để thực tập chứ không phải là làm thành một cái thế lực tôn giáo. Chính xác mà nói thì cái nội dung thực tập của đạo Phật nó không hề mang tính tôn giáo này chỗ này cả. Không bắt anh thờ lại thần linh, không bắt anh phải su phụ về một cái giáo chủ. Đơn giản mình cử ra thì các vị thấy điều này. Ví dụ như chúng ta thiền tập thì đó là loại phi tôn giáo à. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì có cái tính tôn giáo nào trong đây không? Đó. Rồi nhận biết toàn thân tôi, khi tôi đi tôi đứng tôi nói tôi cười, an trú ngay trạng thái tuệ tri của tâm hành để nhận biết từ cái buồn vui đến đi trong tôi, để cứu cuộc đời tôi vượt khó khỏi phiền não khổ đau. Thế thì các vị thấy là Đức Thế Tôn có biểu các vị hướng về vị thần linh nào không? Có mời các vị là phải một về tuân phụng Đức Thế Tôn mới làm được điều này không? Cũng không. Tức là thưa các vị, cái biên giới của đạo Phật nó không dừng lại ở chỗ là chỉ có trong phạm vi hẹp hòi của tôn giáo là Phật giáo, mà nó là một pháp thực tập giúp được cho người Kitô, người Hồi giáo, người già, người trẻ, người bận biểu với muôn vàn công ăn việc làm, thậm chí là người trốn trong hang sâu núi vắng, điều kiện nào, tuổi nào, trình độ nào, giới tính nào, người ta cũng thực tập được để chứng nghiệm được an lạc hiện tiền và giải thoát cả. Thế mà chúng ta cứ lay quay trong một cái chuyện đó là hình thức này, nghi lễ này, hạn chế trong cái phạm vi rất là cục bộ của đạo Phật. Rồi cục bộ hơn nữa là trong phạm vi của một vị thầy của ta, một tông môn của ta, một truyền thống của ta, một pháp môn, một pháp phái của ta. Thế thì mình vô hình chung là mình không có làm cho đạo Phật thực sự đóng góp hữu ích vào đời sống. Cái phụng về của những người tu Phật chúng ta là như vậy. Đó là mình nhìn của Úc Châu, tiếp xúc với hoàn cảnh bên đó, mình thấy rằng là dường như chính phủ rất mong muốn người Phật tử mang được tự giác đạo Phật tặng cho nhân gian, mà chúng ta thì chưa làm. Chúng ta chỉ lây quay trong một cái ao nhỏ, nói theo một cái ngôn ngữ dễ hiểu là chúng ta chỉ là những con cò con kiếm ăn ở ao nhỏ mà thôi. Chưa có thể vươn đôi cánh như thiên nga ba gồm trời xa xôi, chưa làm được. Mình dung rằng là chính phủ có khi tạo điều kiện vô cùng là mênh mông để như các thầy làm đạo cho tiền cấp đất xây dựng chùa, thậm chí rằng là chu cấp đời sống các thầy cho những già lam bệnh viện. Thế nhưng mình lay quay cái việc nó rất là hạn chế rồi. Đó là cái nhìn thứ hai. Cống hiến cho các vị để các vị có cái nhìn rằng đúng nghĩa là pháp thực tập của Phật không hề mang tính tôn giáo gì trong đây cả. Đơn giản chỉ là một pháp thực tập mang trả lại cho đời sống vô cùng hạnh phúc anh vốn có. Thế cái việc hạnh phúc là cái gì tự các bạn có, chứ không phải là cần làm gì thêm cả. Mà mình tắm mắt đó, mình chạy theo những cái bất hạnh thôi, chứ còn đúng ra mình cho phép mình an trú được ngay trạng thái tâm rất bình thường của mình thì mình có hạnh phúc. Đó là cái nhìn thứ hai để cho các vị thấy rằng là muốn phát triển, muốn cho máu mình luôn đổi thay, muốn cho giới trẻ đến mình thì cái điều cần làm đó là coi pháp thực tập của Đức Phật dạy nó đừng quá cứng nhắc, không có nặng nề tính tông môn nơi đây, tôn giáo nơi đây, càng không dính chi với cái chuyện là anh phải với Phật, anh phải đệ tử của truyền thống truyền tông hay chi mới có thể thực tập được. Lấy bớt đi cái sự câu nệ của mình thì các vị mới có thể mở rộng được cái sinh hoạt thiền tập đi vào giới trẻ. Không biết mình nói như thế là những anh chị mà chưa quen nghe tiếng Việt có gì nó chính hiểu được không?
Con hiểu.
Thế rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện. Thế các vị là những vị lạc ma của truyền thống Phật thừa. Họ rất là hay và cũng rất là dễ thương. Có những điều trong nhân gian này nó rủi mà nó mang. Ví dụ nó rủi là đất nước Tây Tạng mất về tay của người Trung Hoa. Họ tràn lên chiếm cái vùng đất cao nguyên Thanh Tạng và làm cho ngài Đạt La Đạt Ma tới bây giờ yêu linh chưa có cơ hội về lại được. Nhưng mà cái mạch mà mình muốn nói đây thưa các vị, nếu không có cái cơ hội như vậy thì chắc hẳn là truyền thống Phật thừa không có gì cống hiến được cho hành tinh của chúng ta. Và Phật thừa là một truyền thống rất là kỳ lạ. Mình chưa nói ảnh hưởng của Phật thừa sâu sắc trong cái gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn, mình chỉ nói một góc thôi. Đó là thưa các vị, những vị Đạt La Lạt Ma đời sống của họ đôi khi mình không thăm dò không được. Có những vị Lạt Ma đời sống họ có gia đình đàng hoàng, thế nhưng mà không trở ngại chi đối với công trình họ chứng được tự giác, có được sự giải thoát. Và thậm chí như chúng ta biết rồi, có nhiều vị lạc ma họ tái sinh trở lại, và trước khi họ ra đi thì họ đều nói một câu rằng là ta sẽ trở lại chỗ nào chỗ kia, đến tìm ta vào chỗ nào chỗ kia. Và chuyện này bây giờ nó trở thành là cái chuyện rất bình thường và người Tây Phương họ đã tin điều này. Bằng chứng rằng là thưa các vị, cộng đồng các vị sư Tây Tạng không nhiều lắm trên đất nước Mỹ, thậm chí Canada. Thế nhưng mà cái công trình làm đạo của các ngài nó rất là mênh mông và rất là rộng nha. Ví dụ như Phật giáo của mình lay quay bao nhiêu năm từ ngày Phật giáo Trung Quốc, Đài Loan hoặc là Nhật Bản và Hàn Quốc có mặt nơi đây, nhưng mà mình vẫn chưa hình thành được những cái đại học nó mang cái tầm cỡ ngang với đại học Mỹ. Ví dụ như ngài Tinh Văn là một vị thầy rất là giỏi của Phật giáo Trung Hoa, từ qua Lục Quang ngài xây dựng cái đại học Si Lai. Thưa các vị, mỗi năm ngài phải đầu tư cái nguồn tiền vô để nuôi dưỡng đại học này cái tồn tại. Thế nhưng mà cái đại học Naruwa của ngài Trung Hoa Dinh Che có mặt vào năm 80 mấy, tức là cái thời Si Ông chưa hành đạo, thì ngài Trung Hoa Dinh Che ngài đã có mặt cùng là một buổi giảng pháp của ngài có khi 5-10 nghìn người là chuyện bình thường. Và cái trung tâm Naruwa của ngài, tức là cái đại học của ngài thành lập ở Denver, họ có tới cả mấy nghìn mẫu đất ở cái gì? Ở sâu trong vùng núi sắp kia. Và cái đại học của ngài nó không đơn thuần là chỉ có các sư Tây Tạng dạy, mà những học giả Mỹ mà dạy về Sanskrit, dạy về Tạng ngữ, dạy về giáo lý Mật Thừa, dạy về giáo lý Đại Thừa, thưa các vị, rất là giỏi. Điều đó nó chứng minh rằng, thưa các vị, mình muốn nói một điều, đó là cái rủi là Tây Tạng đã bị mất vào tới Trung Hoa mãi tới bây giờ ngài Đại Hoa Đăng Ma vẫn còn đang làm người là mất nước. Thế nhưng mà từ cái điều kiện đó làm thành một cái dòng chảy Mật Thừa có mặt khắp trên hành tinh này để cho con người làm quen với dòng tu này. Ý thứ hai mình muốn thưa đó rằng là các vị của truyền thống Mật Thừa, thưa các vị, mình chưa còn thăm dò vô hết cái chiều sâu tu chứng của các ông. Cái tự giác là một, năng lực giải thoát các ông là hai, điều như mình chưa thăm dò được. Mình chỉ phê phán ở mức độ và nhận diện về đời sống của ông mà thôi. Ví dụ như ngày thứ ba thứ tư trên, thưa các vị, ông uống rượu nhưng uống chiều. Và từ những ngày học bên Anh, ở đại học bên Anh, thì ông đã có một người vợ. Thế rồi qua bên Mỹ, dường như ông cũng có một bà phu nhân ấy vậy. Thế nhưng mà tới chừng ông sửa soạn cả lần này về cho các buổi, thì ông an nhiên thì tịch biết rằng mình sẽ sinh về đâu. Đây là cái chuyện rất là kỳ lạ mà chúng ta không thăm dò được những tu Mật Thừa. Nó có những cái điều sâu xa bí mật từ bên trong mình không có nhìn ra được. Đó là mình nói một chút về Mật Thừa nó có mặt nơi hành tinh này, và chúng ta vẫn còn chưa có thể đi vô truyền thống Mật Thừa một cách đơn giản. Thế nhưng mà cái điều gần gũi để đi vô đó là Mật Thừa nó có phần hiển giáo, nhưng không phải toàn bộ là mật hết. Mà nó hàm nghĩa rằng mà tụng chú nè, theo với một vị thầy để truyền tâm pháp, để truyền mật pháp tu tập. Nhưng mà ngoài cái phần mật pháp thì nó có một phần hiển pháp, tức là vẫn dạy giáo lý Đại Thừa, vẫn thể ngộ được bản tâm. Và cái con đường Mật Thừa không đi ngang qua, mà phải đi bằng cái con đường là liễu ngộ được tự tánh vốn không, tức là đi vào cái tầng quán chiếu pháp không trung quán, rồi mới đi vô truyền thống Mật Thừa được. Không biết mình trình bày nó có đủ gì hiểu. Anh muốn thành đạt thần thông, anh muốn biết rằng là trả này về cho các buổi rồi, anh phát nguyện trở lại tái sinh lại để làm đạo nơi đâu, anh muốn đi ngang qua cái cửa để đi vô chứng nghiệm những cái tầng tự giác thâm sâu và giải thoát như vậy, anh mới làm được một điều là anh phải nhận diện được ngã không, tức là ta vốn không thật, ta vốn không có, tất cả những pháp hành ta cũng không thật, không có, thì mới đi vô cái tầng chứng nghiệm thần thông, an trú trong pháp thực tập, thành tựu được cái sự đến đi vô cùng là tự đại. Ý mình muốn nói là chuyện này. Trở lại cái chuyện mình muốn thưa các vị, câu chuyện rất dễ thương. Đó là một hôm, một vị hoàng đế, ông đi du hành về, tức là đi săn bắn về, ngang qua phố thị kia, ông thấy có một vị sư đang ở mát rất kịch. Ông thấy ông vô cùng ngưỡng mộ, cho nên ông kêu đoàn tùy tùng dừng ngựa lại. Ông nhảy xuống ngựa, ông len lách vô trong cái chỗ phố thị kia. Ông tới ông vỗ vai vị sư nói: này thầy phương phi đẹp đẽ, tướng mạo trang nghiêm vậy mà thầy ôm bát, thầy đi xin mang cái thức ăn như thừa hôi thiêu của người ta tội nghiệp vậy, thôi thầy bỏ đi, thầy đừng có xin, thầy về hoàng cung đi, tôi sẽ cho thầy thức ăn vô cùng ngon. Và đời sống thầy không có đến đổi cho ơn bác hy sinh như thế này. Tội nghiệp vậy. Phong cách của thầy có thể xứng đáng là người thừa hưởng nửa danh sơn của hoàng đế, chứ không phải là chỉ làm nhà sư. Tội nghiệp. Rồi thưa các vị ông sư kia cười ngắt, ông nói này hoàng đế, tôi có một món mà nếu ông cho được thì tôi sẽ theo ông về kinh đô. Ở cái món gì? Ông có thể giúp được cho tôi là đoạn trừ được phiền não, chấm dứt được khổ đau, chứng nghiệm được tự giác, không còn tử sinh trong cuộc đời này, hay gần nhất và đừng già, đừng bệnh, an lạc giữa cuộc đời, không có nỗi phiền muộn rồi xâm nhập vào đời tôi, thì tôi theo ông về kinh đô. Hoàng đế ngàn lời thú thật, ông có thể xin được nửa danh sơn, thậm chí tôi có nhiều hoàng phi đẹp như tiên, thậm chí nhiều nàng công chúa còn trinh trắng, ông muốn bao nhiêu nàng cũng có thể cho hết cho như nàng, nhưng phải điều sinh tôi không cho, tôi không có. Đại sư cười ngắt, có thế thì ông nên biết rằng một đời sống phiêu bồng của vị sư ơn bác đi sinh, nhưng mà thành tựu được những điều này, tức là thành tựu được an lạc hiện tiền, đoạn đứt được phiền não khổ đau sinh trưởng nơi tâm, và chứng nghiệm được tự giác. Do vậy cho nên cái chuyện sinh năng của tôi là một điều kiện để làm thành tựu phẩm chất này. Bao giờ ông có thể nhàm chán ngôn ngữ của ông làm sự ràng buộc để ông tìm tôi nghe. Thế là nhà sư bỏ đi, thế là hoàng đế tâm về. Một hôm năm triều ngồi thường người á, nghiệm tới nghiệm lui lời nhà sư nói rất là đúng. Mày là giàu sang, mày là dục lạc, bao nhiêu thứ ta đang hưởng thụ giữa trần gian này dường như nó chỉ gần đó thôi, hương vị của nó lên tới đỉnh rồi nó xuống không hơn nữa. Rồi ví thử ta là hoàng đế kéo dài 50 năm nữa, điều gì sẽ xảy ra? Cũng không có điều gì xảy ra cả, chỉ gần đó việc thôi, chỉ ăn sang, chỉ mặc đẹp, chỉ hưởng thụ dục lạc, chỉ hầu non gái đẹp, gần đó việc là chấm dứt, cuối cùng ta rơi vào cái chết, cuối cùng lòng ta vẫn mất an, cho nên ông ta rất là ngán ngẩm. Ông ta rủ một tên thừa tướng nói này, ta nghĩ rằng cái lão ăn mày trong phố chợ kia nói mà đúng, dường như đời sống này không có gì hay hơn được cả, rất là chán, cho nên ta nghĩ rằng là ta đi tu mình hay buồn, cho nên ông đi tu với ta. Ta tu mình cũng đủ ghê chứ không phải đi tu mình gì đâu. Thưa các vị, là vị thừa tướng kia rất là thương nhà vua, cho nên nó được, tôi sẽ đi theo với hoàng đế cùng đi tu. Thế là hai ông là cờ quẩy túi đi tu, nhưng mà biết tìm nhà sư đến nơi đâu, cho nên lang thang đầu đường cuối phố tìm mất cả năm. Thế gặp phủ phục lại, vị sư kia cười ngắn, nó quá ra ông cũng nhắc nộ được, ông có thực lòng tu chưa? Hồi nãy nói thưa ngài, tôi đã giả tượng báo báo quyết lòng tu để đạt được cái điều mà ông gợi ý, đó là đạt đến cái tình trạng là không còn chết đi sống lại trong cõi tử sinh, mà hiện tại là đoạn rất được phiền não khổ đau. Nói, nguyên tắc của giáo pháp Đức Thế Tôn là không hề có chuyện là bán rẻ nha, ông không có cái gì quý, ông cúng dường ta mới dạy ông giáo pháp. Còn nếu ngẩn ngơ nó dạy thêm ngài, tôi giả từ ngôn vua, tôi không mang theo cái gì cả, chỉ có chiếc áo và chiếc áo để làm sư, cho nên chiếc áo này cũng không có giá trị là bao, bây giờ tôi còn gì đâu mà cúng dường ngài. Nó không biết còn cái mạng cúng dường ta, cái mạng sống. Còn nếu nó vâng, tôi xin cúng dường mạng sống. Thế là nhà sư ta cười cười không nói gì hết, dẫn qua bên kia biên giới một cái tiểu quốc khác, dẫn vô một cái thanh lâu, nói đây bà chủ, bà có mua nô lệ không? Bà chủ nói ngài cần bán nô lệ hay? Nói đúng, ta cần bán. Bà có hai tên nô lệ của ta, tên nào được nhắc bà mua? Thì thấy hoàng đế ta dặn dở phương phi mà còn khỏe mạnh lắm, nói cái tên này nó ta bán vào 100 đồng tiền vàng, nó hơi nhiều á, nó tại vì nó khỏe mạnh lắm, bắt nó làm cả ngày cái đêm thì được, cho nên ta bán mắc thôi. Thưa các vị, một hoàng đế phát tâm xuất gia và được bán đi làm nô lệ, và ta hình dung rằng là trong cái nhà ngũ kia có tới có tới 300 cô gái nha, 300 cô gái. Và khi hắn làm nô lệ như thế thì 300 cô gái đều có quyền coi nó là tên nô lệ, cho nên tối nào mấy chị cũng bắt rửa chân, lau chân và mấy chị tha hồ hành hạ thôi. Thưa các vị, cái vị thầy bán nô lệ ổng ra một điều kiện, đó là ta bán nó thì cứ bán, thế nhưng mà khi nào nó làm đủ tiền thì phải cho nó được tự do. Điều thứ hai, hành hạ nó cỡ nào cũng được, nhưng mà tới lúc nó ngủ thì hãy cho nó được ngủ một mình riêng. Và do vì ổng truyền pháp mật pháp hành trì rồi, cho nên hắn ngủ riêng, hắn có điều kiện tu tập. Ta hình dung rằng là cái tên nô lệ này vô cùng dễ thương, ai sai làm gì cũng hoan hỷ làm cả, và rất khỏe mạnh và không hề buồn phiền trách cứ gì cả. Do vậy cho nên được cả một cái khách sạn người ta thương mến. Và xong việc rồi thì hắn có quyền, hắn đi tỏa thiền, hắn trốn đi. Sau đó chừng hơn một năm, có hoàng đế ở phương xa ghé lại nơi đó. Thưa các vị, thấy anh chàng này hầu hạ rất ư là dễ thương và dáng mạo cũng rất là dễ coi, cho nên hoàng đế thương tình bảo rằng là mỗi ngày mi tới đây, mi đóng lưng cho ta thì ta cho một đồng tiền bạc. Anh chàng kia rất là hoan hỷ, mỗi ngày đều đến tấm lưng trên vị hoàng đế được một đồng. Qua được một tuần lễ, một hôm vị hoàng đế kia ban đêm nó rất là nóng bức, cho nên ông mới thả bộ ra bên ngoài để ngửi chút không gian lành mạnh bên ngoài, hít thở chút không gian lành mạnh bên ngoài. Ông thấy cả một cái vùng cây nó sáng rực, ông kinh ngạc không biết là chuyện gì. Và lò mò tới nơi thì trông thấy là cái anh chàng tắm lưng cho mình buổi tối đó, anh đang ngồi trên một chiếc giường mà bảy báo cao tới nửa lưng trời, chung quanh là chư thiên đang quay chung quanh mảnh lễ. Anh mất hồn, nó ối trời, quá lâu là một hành giả mật thường mà ta không biết. Vô kêu cái bà chủ cái thanh lâu, nói này bà ra tôi chỉ bà coi, cái tên nô lệ mà bà cùng với 300 cô gái hành hạ hôm nay hắn là như vậy đó. Thế là bà chủ đi ra nhìn thấy hồn vía mê man của cuộc đảnh lễ, nói thưa ngài, con đâu biết ngài là một bậc hành giả, một chân sư, xin ngài từ bi cho con sám hối. Thế thì cái giường mới báo hạ xuống là ngày so đầu mình cười, không sao, ta là một hành giả mật thừa, ta muốn giấu tông tích của ta trong con vô hành trì, cho nên ta ẩn chẳng nơi đây. Hôm nay thì việc đã bại lộ, cho nên ta xin giả từ bà, bà hãy xóa sổ nợ cho ta đi. Thế thì bà đã thu được 100 đồng tiền vàng tôi đã bán, công của ngài phục dịch lâu nay nó quá hơn số tiền đó, tôi xin xóa sổ nợ và xin ngài vị vi làm thầy của tôi và đạo của tôi. Ngài nói không, ta còn thầy, hãy cầu đi thầy đã dạy. Thưa các vị, thế rồi ngài cởi mang băng mất. Đó là một việc trong 84 vị chân sư truyền thống mật thường người ta dịch cống hiến cho chúng ta, để chúng ta thấy điều thứ nhất. Thưa các vị, cái con đường mật thừa đành rằng có mặt nơi hành tinh này thông qua rất là nhiều vị sư tây tạng, thế nhưng mà ta vẫn còn chưa thông nhỏ luôn. Điều thứ hai, mật pháp để hành trì dường như ít có người Việt nào có duyên như vô mật pháp, nhưng mà hiển pháp của các ngài hướng dẫn thì có thể tương ứng với tinh thần truyền đọc từ Đức Thế Tôn, truyền đọc từ dòng chảy cô Phật giáo Trung Hoa. Cái điều này nó rất là hữu ích, cho nên mình sẽ chia sẻ với các vị một bài thi kệ của truyền thống mật thường do các vị sư ngài tên gì mình quên rất mất rồi, Tiêu Hoa. Một bài pháp ngữ ngắn kết nó lại thành mấy câu thôi. Mình hy vọng rằng là mình còn nhớ những câu nghĩa nó sẽ được chia sẻ. Như kim cương trong tính chất, trong số và chiếu sáng, phản chiếu mọi sắc màu, Thưa các vị, là cái bài pháp ngữ của ngài Tiloa nó rất là dài nha. Thế là mình thấy dài mà nhớ nó cũng mệt. Rồi đang nói và chia sẻ với các vị thì các vị có khi cũng nhớ quên, cho nên mình gom nó lại thành những câu kệ ngữ nó ngắn dễ nhớ thôi. Như kim cương cứng chắc trong suốt mà chiếu sáng, phản chiếu mọi sắc màu, chất ngọc không đổi thay. Bản chất tâm cũng vậy, vững chãi như hùng phong, chiếu sáng mọi tâm hành, an trú tâm như vậy, chứng nghiệm tự giải thoát. Kiểu cái chữ này lại thì an trú pháp quán này nha. Đầu tiên mình giải thích một vài điều trước rồi chúng ta sẽ bàn về câu kể này. Thế cho mình cái từ này rất là quan trọng đấy. Giải thoát của đạo Phật không phải từ định được giải thoát, cũng không phải từ bố thí cúng dường mà được giải thoát, và có được tuệ là giải thoát. Tại sao có được trí tuệ thì có giải thoát? Thưa các vị, đơn giản một điều đó là mình cứ lầm lẫn rằng mình là buồn, là vui, là hờn, là giận, là bất an. Mình nhận chìm là mình trong những nỗi niềm như vậy. Thế này các vị học giáo lý đạo Phật ở mức độ vừa phải thôi chứ chưa đi sâu và làm chi. Các vị nhận ra một điều rằng là buồn, vui, hờn, giận, bất an đó là một cái loại tâm hành rất tự nhiên có mặt bên trong của mọi con người. Ai cũng có điều đó cả. Thế nhưng mà có những người buồn giận bất an đến rồi đi rất là nhẹ. Có những người thì buồn giận bất an đến nó nhận chìm lại họ. Ở mức độ cạn nhất là người ta nhận diện ra điều này nhé. Buồn với nhau, thất vọng với nhau. Hoặc có những người mất người yêu với nhau nhưng mà họ hiên ngang lừng lững và đi ngang qua họ không thấy tội tự dọc. Có những người cái tình trạng xảy ra nó rất là nhẹ nhàng, không phải đổi nghiêm trọng vậy, thế nhưng mà họ tự dẫn được. Thế thì buồn vui như nhau nhưng mà tùy vào cái năng lực tâm thức người ta có thể đi ngang qua nó dễ. Tầng thứ hai thì các vị, với người không thực tập thì buồn giận bất an bao nhiêu nó đến thì nó nhận chìm ra bấy nhiêu. Thế nhưng mà với người có một chút công phu thực tập đi vào giáo lý Phật để hành trì thì ngài giảng điều căn bản là buồn vui hờn giận bất an là những loại cảm thọ mà thôi, không hơn không kém. Cảm thọ thì sao? Nó đến, nó trưởng thành, nó dịu xuống rồi nó ra đi. Ngoài những cảm thọ sinh ra trong ta, ta còn là người có khả năng quan sát được cảm thọ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Ngoài những buồn vui nhận chìm ta, ta còn là con người đang nhìn nó. Và khi anh nhìn thấy được nó, chuyện gì phát sinh? Anh là người nhìn, anh là người đang quan sát, nó là cái đối tượng bị anh quan sát. Như tôi nhìn các vị, thì các vị là chi? Là đối tượng phía trước tôi. Giữa tôi và các vị có khoảng cách rất rõ ràng, có bao nhiêu không? Thế thì không thể nói được rằng là tôi là buồn vui được,
mà tôi là người đang nhìn buồn vui. Và khi có được điều này thì sẽ gọi là có được cái gì? Trí tuệ, thưa các vị. Có được tuệ giải thoát nha. Chưa chứng nghiệm sâu xa, nhưng mà các vị hiểu ra được điều này thì các vị đã có được tuệ giác. Các vị cách mình, cách ly mình với phiền não liền thôi. Các vị thấy được buồn vui thì buồn vui là cái vị thấy. Các vị là con người đang thấy buồn vui. Thế thì nói tôi buồn vui là sai. Hãy nói tôi là người đang thấy những buồn vui đến đi trong tôi. Cái buồn vui này, thưa các vị, nó là một loại tâm hành như bao nhiêu thứ tâm hành khác. Nó sinh ra, nó lớn lên, rồi nó dịu xuống, rồi nó ra đi. Một đời người chúng ta tới ngàn này tuổi, các vị điểm lại coi là mình có được bao nhiêu lần buồn vui. Để không hết, để không hết. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu ta nhận ra được điều này thì có được năng lực trí tuệ. Chứ mình đừng nghĩ rằng là tu ra Phật có trí tuệ nghĩa là không cần học tiếng Anh mà nói được tiếng Anh như mây như gió. Không, không cần học khoa học mà tự nhiên hiểu biết hết những cái ngành người ta nói về khoa học, cũng không. Có tuệ giải thoát nghĩa là anh phân biệt được anh là con người đã quan sát, mọi phiền não đến anh là cái đối tượng bị quan sát. Thế thì đã chứng nghiệm được rất nhiều giải thoát. Ngang đây thôi, có an lạc chưa? An lạc rồi là hiên ngang sừng sững như hùng phóng đó. Tại vì người ta chọc mình, người ta xúc phạm mình, người ta đổ vào đời sống mình bao nhiêu thứ để cho mình khởi phiền muộn, nhưng mà thưa các vị, mọi thứ đổ vào các vị chỉ đơn giản là điều giản dị thôi, là nhận diện những tâm hành đang sinh ra trong các vị, đang sôi nổi trong các vị, như cái giận, cái buồn, cái bực bội. Các vị chỉ cần lui về, các vị là người luôn quan sát, luôn nhận diện, thì không một ai có quyền làm cho ta buồn, ta giận, ta bất an được. Chọc tôi là một việc, xúc phạm tôi là một việc, nhưng mà buồn giận hay bất an còn là việc của tôi cho phép mình nữa chứ. Tự nhiên chọc cái buồn à, chọc cái tôi giận được à, vô duyên vậy. Tôi đâu phải là cái cục đá để cho anh đá lăn bên này, đá lăn bên kia. Tôi cũng không hề là một con bò đang sợ mũi anh nhắc đi nhắc về được. Cuộc đời tôi làm chủ mà, tôi nắm trong tay vận mệnh của tôi. Cho nên chọc là một việc nhé, còn buồn hay không là còn tôi cho phép. Giận cái câu còn là chuyện tôi cho phép, nên chứ bộ chọc có giận được à. Thưa các vị, có được cái suy nghĩ này, thấy được điều này từ giáo lý Đức Phật, Đức Phật tăng ra thì được gọi là có tuệ giải thoát nghe. Rồi câu hỏi thứ hai, cái năng lực tuệ giải thoát này nó có khó lắm không để chúng ta thành đạt? Nó có phải ở trên trời cao mình phải bắt tham lên lấy không? Không. Nó có phải ở ngoài phố để mình ra mình mua về mình cài ở đây để có được cái chương trình này không? Cũng không. Không tốn tiền, không tốn của, không tốn công, cũng chẳng tốn thì giờ các vị ngồi thiền 10 năm, 20 năm gì mới có được điều này hết. Tại sao vậy? Buồn vui là cái vốn ta đã có. Có ai nói rằng tôi không có vốn này không? Không. Cái này nó có sẵn mà. Rồi cái năng lực nhận diện buồn vui cũng là cái tự có bên trong các vị, chứ các vị có cần ai cho đâu. Thế tôi không cho ta pháp hành trì cũng chẳng làm cái gì thêm cả, chỉ gợi ý để cho chúng ta nhớ lại rằng ta có năng lực như vậy. Và khi mình nhận ra điều này thì mình tự mời nó lên để sử dụng thôi, chứ mình có tốn gì đâu. Không mất 5 năm, 10 năm gì để làm được điều này. Một, khi có buồn vui, anh liền đồng nhất anh vào đó nên nhận chìm được anh. Hai, khi có buồn vui, anh liền là một người quan sát được buồn vui thì anh nghiễm nhiên có được tuệ giải thoát. Và chỉ cần làm ngần này việc thì người ta gọi là an trú nơi thiền tập, được gọi là an trú nơi pháp hành. Hay dùng cái từ quay nữa là làm được điều này thì dù anh là cư sĩ, dù anh đang ăn sang mặt đẹp giữa phố chợ đông vui, nhưng anh vẫn là thiền sư đó. Buồn vui không động được lòng, ưu tư thì muộn bất an không nhận chìm anh. Anh sống hiên ngang giữa cuộc đời như Ly Mã Đạp Sơn. Thế thì anh là gì? Anh là gì? cao hơn thì người ta gọi đó là những bậc thánh giữa nhân gian, gần thì người ta gọi là những vị thiền sư giữa nhân gian, gần hơn nữa thì người ta gọi là đây là một người có nhân cách vô cùng và tuyệt vời, có bản lĩnh. Không làm được điều này thì sao? Thưa các vị, cả đời nhận chìm mình trong buồn vui, dù cho mình tuổi ngành nào, nhưng mà thưa các vị, mình vẫn là con dụ trong tay của người ta nhé. Người ta muốn mình xây được nào xây được ấy. Ta trêu mình thì mình nhận, ta khen mình thì mình hò mũi, thế thì mình ở trong bàn tay người ta vo tròn vót méo. Do vậy thưa các vị, như mình vừa thưa ban đầu, giáo lý Đạo Phật không hề mang tính tôn giáo gì trong đây cả. Các vị có cần quy y mới làm được điều này không? Không. Có cần mất 10 năm mới làm được điều này không? Cũng không. Nhưng các vị chẳng cần mang cái danh hiệu chi cả, đơn giản chỉ cần các vị thực tập cùng không thực tập thì cuộc đời các vị tối thay thôi. Thế cho nên rõ ràng Đạo Phật mà chúng ta hiểu được, ứng dụng được thì nó là một pháp hành trì mang lại cái sự bình yên, an lạc, hạnh phúc, gần nhất là mang lại cho đời sống chúng ta một cái bản lĩnh không có nhận chìm về mình trong buồn vui, không để cho cuộc đời mình bị ai thao túng cả. Và thưa các vị, nó đơn giản cái đổi là không có một pháp hành trì nào đơn giản hơn điều Phật dạy nhé. Không màu sắc tôn giáo, không có qua què qua sói trong đây cả. Đơn giản chỉ là anh quay lại nhận diện những buồn vui trong anh. Anh là người đang nhận diện, buồn vui là đối tượng bị nhận diện, là xong việc, hạnh phúc liền đến, an lạc liền đến. Và người ta chỉ cần an trú ngay pháp hành trì này, thưa các vị, là một đời. Giữa nhân gian này, thưa các vị, thách đó, mọi thứ buồn giận bất an không có quyền chạm vào đời sống rồi. Mình tu không có nghĩa rằng mình cầu cho tam tai bát nạn đừng đến với mình, hay nói cách cụ thể là không phải cầu cho đá nó mềm. Không, đá nó vẫn cứng như thế, nhưng mà cầu cho cái năng lực của mình, cái chân của mình cứng chứ. Thưa các vị, bất rất là quy luật rất tự nhiên, nó đến với ông già, đến với người trẻ, đến với người xuất gia, đến với người không xuất gia. Bất chấp đời sống nó chưa hề chừa một ai, dù anh tu bao nhiêu năm thì cái chuyện đó của anh. Bất chấp nó là chi? Càng nhất là thế này, tôi ra đường tôi là người vô cùng cẩn trọng, tôi lái xe vô cùng là lật và vô cùng là tốt. Thế nhưng mà đâu có trách được cái thằng khùng nào nó đâm vào xe tôi. Tôi giữ gìn ngay thân tôi không tật bệnh, không ốm đau, luôn khỏe mạnh, nhưng mà tôi làm sao giữ gìn được bố tôi không chết, mẹ tôi không chết, con em, bà, người thân tôi không chết được. Thế thì bất chấp nó phổ đồng cho mọi người giữa trần gian, nhưng mà anh đối phó được bất chấp hay không là do năng lực tu bên trong anh chứ. Năng lực tu bên trong của anh có thể đối phó được tất cả những buồn giận ghét thương chỉ bằng một điều đơn giản thôi, đó là an trú ngay pháp hành. Anh luôn là người nhận biết thì mọi bất trắc của đời, như là buồn, như là giận, như là ghét, như là thương, như là trầm cảm, như là thất vọng, nó có cuồn cuộn nó khởi thì đó chỉ là cái đối tượng bên ngoài bị anh nhìn thấy. Và khi đó là đối tượng bị anh nhìn thì cái chuyện tất nhiên rằng anh không phải là người đang buồn vui hờn giận bất an, anh không phải là bất hạnh. Mọi bất hạnh người ta có quyền nhìn bảo rằng đời sống anh sao bất hạnh như vậy, người thân anh mất vân vân, mất công ăn, mất việc làm vân vân. Thế nhưng mà với anh thì anh không bất hạnh. Tại sao? Tại vì nỗi bất hạnh nó tràn lên, nhưng mà anh còn là người đang quan sát nỗi bất hạnh sinh ra trong anh, chứ anh có đồng nhất anh vòng ở đâu mà gọi là anh đang bất hạnh. Như vậy thưa các vị, chỉ cần một pháp hành trì này thôi, ta nếu như đơn vị của chánh pháp còn dạy thì điều thứ nhất là bớt đi cái tính tôn giáo mà chúng ta đang mang rất là ì ạch nặng nề nhé, bớt đi cái chấp trước. Điều thứ hai, thưa các vị, mình lợi dụng được cái điều mình đang thực tập để làm cho hạnh phúc nó tràn ngập nơi đời sống mình, nó đến với thế hệ con em của mình, đến với thế hệ người trẻ, và không thông qua cái con đường áp đặt chi về tính tôn giáo nơi nó cả. Điều thứ ba, điều rất là tự nhiên đó là khi các vị nếm được hương vị của pháp thực tập này thì đời sống các vị nó liền đổi thay ngay, không cần đổi thay hình thức, hãy đổi thay cái nội dung tu học. Và nội dung tu học có đổi thay thì các vị không có gì tuyệt vời bằng an trú ngay nơi pháp hành trì. Thế thì cái chuyện nó phát sinh đó là tự nhiên đời sống các vị như bước qua một cái trang sử mới. Nếu lịch sử nhân gian nó có những biến cố, nó làm cho trong một ngày một đêm mà người giàu tự nhiên trở thành người nghèo, trong một ngày một đêm làm cho người ta tự nhiên mất trắng cửa nhà, thế thì cái biến cố tâm thức nó xảy ra có thể làm cho trong một tích tắc vậy, nhưng mà ngày đêm tích tắc đổi thay đời sống ngay, làm cho các vị từ phàm bước vào quả vị an lạc hiện tiền, chưa chứng niệm thánh nhưng mà các vị trở thành một người đầy quyền uy với chính mình, trở thành vị hoàng đế, không còn đi xin xỏ nữa mà là con người ban phát niềm vui hạnh phúc cho người. Đây là những biến cố nó có thể xảy ra nếu mình nếm được pháp hành của Phật dạy. Đó là mình lăn quanh giải thích về giải thoát thôi. Điều mình thưa với các vị nắm được cái ý chính mình thưa được nha. Cái pháp hành trì rất là giản dị, có bao nhiêu không? Dạ. Thế là mình xin giải thích thêm câu điều để cho các vị có niềm tin thêm qua cái bài kể này. Thưa các vị, là bốn câu đầu là nói về cái bản chất của kim cương nha. Bản chất của kim cương ai cũng biết cả. Các ông thì chắc còn mập mờ, nhưng mà các bà thì các vị lành lắm. Mình không hề thấy kim cương ra là sao, thấy người ta đeo trên tay thôi, nhưng mà mình nào hề tiếp cận nó, thấy nó sáng sáng, nó giống như bao nhiêu hột đá mình vệ đường thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta bảo rằng là khoáng chất nơi đại địa này, tức là nơi hành tinh này, cứng nhất là kim cương, không có thứ gì qua nó cả. Nó rắn nó đổi là không có gì đụng vào nó được, mà nó làm vỡ mọi thứ, phải không? Người ta chẻ kim cương, mài kim cương chỉ bằng kim cương chứ không phải bằng sắt, bằng đá gì khác hết, có phải vậy không? Nghe đâu rằng cái viên kim cương thô đầu tiên người ta tìm ngoài bãi biển á, Rohini, là cái viên kim cương kia đó là người ta mới dâng cho nữ hoàng Anh, bán đi bán về tới tay nữ hoàng. Chứ các vị, cái người thợ ngọc, tức là cái người mài kim cương, nó phải mất cứ tới một năm, ảnh ngồi ảnh nhìn viên kim cương thế này, ảnh mới có thể chẻ thành và mài thành những cái viên kim cương đính trên mũ của nữ hoàng Anh, tức là đính trên vương miện nữ hoàng Anh. Chứng minh một điều, kim cương nó rắn, nó phá vỡ mọi thứ mà không có chi phá vỡ được nó cả. Và Thế Tôn dùng cái ví dụ này để ví dụ với tuệ giác của Ngài như kim cương nha, phá vỡ hết phiền não mà không có thứ phiền não nào có thể đụng được vào tuệ giác của Phật cả. Lời gọi mất mát, thưa các vị, tuệ giác của chúng ta, tức là cái năng lực nhận biết của chúng ta, nó là một loại kim cương nha, không có thứ gì đụng vào được nó cả, nó phá vỡ hết mọi thứ phiền não khổ đau, mà không có thứ khổ đau nào làm ôn uế nhiễm bẩn phai màu đối với cái bản chất tâm nhận biết của các vị cả. Người ta nghiền nát ra thành bụi, thế nhưng mà người ta không thể trộn với một cái thứ gì để làm để hạ tuổi của viên kim cương xuống, phải không? Vàng hạ tuổi được, trộn đồng trộn chì vô hạ tuổi được, kim cương thì tôi đốt, không ai làm gì có thể cái mảnh bụi kim cương kia mà nó thành cái thứ gì khác ngoài kim cương cả. Thế thì thưa các vị, năng lực tuệ tri của các vị nó như vậy, không có nghiền nát được, nó có thể phá vỡ mọi thứ phiền não. Thế nhưng mà bản chất của nó thì điều thứ nhất là trong suốt, điều thứ hai nó chiếu sáng hết mọi phiền não đang sinh đang diệt trong các vị, điều thứ ba nó không có màu sắc gì cả nghe. Nếu kim cương trong suốt như thế nào thì cái năng lực nhận biết của các vị nó là như vậy. Ví dụ đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nó có một ngàn diện mục, khác nhau, nó có 1000 cấp độ khác nhau. Ví dụ như buồn nó đâu phải là một, phải gì không? Hiu hiu buồn, rồi buồn chìm sâu tới đáy, giống như Hoàng Cầm nói vậy đó. Có những nỗi niềm buồn nó làm cho người ta chìm sâu tới đáy. Rồi niềm vui cũng thế, cơn giận cũng thế. Tôi giận sâu gan đây, thế nhưng mà người ta đo nhiệt độ thì cơ thể các vị vẫn 37 độ chứ không có hề giận sâu gan mà nó tới 40 độ thôi. Và tôi buồn não nề, lòng tôi đang trầm lắng, cũng không đo nhiệt độ được là các vị nhiệt độ hay là nhịp tim của các vị thấp gì cả. Thế cho nên thưa các vị, ngàn vạn nỗi niềm nơi tâm hành của các vị có khi nó bao nhiêu thứ tên thì không cần biết, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì chỉ có một mà thôi, chiếu sáng mọi thứ, nhưng mà bản chất của nó thì không sắc màu. Nó chiếu sáng buồn vui hờn giận bất an, nhưng bản chất của nó là chỉ đơn thuần là trong suốt và chiếu sáng, không hề có sắc màu bên trong cả. Thế thì dùng kim cương để biểu lộ cái điều chúng ta đang nói, như Đức Phật dùng kim cương nói đến tuệ giác của Ngài. Thì chúng ta quay trở lại để nhận diện. Thưa các vị, ví dụ như trước mặt của mình là 1000 tín chúng, thì 1000 người khác biệt về màu da, sắc tóc, trình độ, tuổi tác, giới tính. Thế nhưng mà cái con người nhận diện 1000 tín chúng trước mặt thì chỉ có một mà thôi, có phải vậy không? Thế thì từ điều này các vị quay ngược lại đi vô pháp hành, thì các vị thấy một điều rằng đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nó có 1000 cấp độ khác biệt, nó có từng trạng thái tâm hành sai khác nhau. Buồn không phải là giận, giận không phải là thương. Thế nhưng mà cái năng lực nhận biết thì thưa các vị, nó đơn thuần chỉ một, chứ nó không có cái gì khác bên đó, bên trong nó cả. Chiếu sáng thậm chí là những cái ngóc cách phiền não của các vị cất từ bao đời, nhưng mà nó vừa có mặt thì các vị liền thấy. Thế rồi khi năng lực tu chúng ta mà đủ giàu, thưa các vị, chưa đợi nó có mặt nghe, nó chỉ hơi hiu hắt buồn mà ta nhận ra ngay. Và điều thứ hai, thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái ưu tư phiền muộn của các vị có thể cất chứa 10 năm, 20 năm gì không biết, hoặc là cả đời nó chưa từng tu. Thế nhưng mà khi các vị ngộ ra được lời dạy Đức Thế Tôn rằng anh chính thực là cái năng lực nhận biết, chứ anh không hề là cái bị biết, anh chính thực là tuệ tri, chứ anh không phải là cái đối tượng bị nhận diện, thì liền tức khắc những phiền não của các vị chứa trong 1000 kiếp cũng bị năng lực tuệ tri của các vị, bị năng lực nhận biết của các vị đốt cháy. Do vậy cho nên ở đây thưa các vị, nó chiếu mọi sắc màu, nhưng mà cái chất ngọc không đổi thay là như vậy. Trong kinh Bát Nhã Thế Tôn có ví dụ thế này, ví dụ rằng này Xá Lợi Phất, phiền não của ông chứa như một núi tu di, như rơm vốn rạ được tập trung bao đời và chất đóng cao gần tới cõi trời tam thiên, thế nhưng mà cần bao nhiêu lửa để đốt cháy? Xá Lợi Phất nói rằng Bạch Thế Tôn, chỉ cần một que diêm thôi thì đốt cháy cả một núi tu di rơm vốn rạ. Thế là từ đó Thế Tôn mới quy chiếu lại, cho dù phiền não trùng trùng bủa dây ngập đời sống ta, cho dù tập khí phiền não của ta đã chứa trong hà sa kiếp, nhưng chỉ cần bật sáng được năng lực tuệ giác, chỉ cần làm được việc anh là người nhìn, thì mọi thứ phiền não bị nhìn trở thành cái đối tượng càng ngày càng rời xa anh, tự nhiên nó có khoảng cách với anh thôi. Và cái giản dị dễ hiểu nhất là khi ta nhìn đây là phiền não thì ta là người nhìn, chứ ta không hề là phiền não nhé. Từ khi mình không đủ thông minh, mình thấy người ta là mình, thì trường hợp đó người ta gọi là quan tưởng, phải không? Ví dụ như tôi nhìn các vị là tôi nói các vị là tôi, thế thì được gọi là bệnh lý, bệnh quan tưởng. Còn nếu tôi nhìn rõ ràng là tôi là người đang đứng, tôi nhìn các vị là đối tượng, dù 100 người hay 100 người vẫn là những đối tượng trước mắt tôi, không dính chi với tôi, có khoảng cách với tôi rõ ràng, thế thì người bình thường nào cũng làm được điều này cả, phải không? không cần học hành chi nhiều, chẳng cần thông minh chi nhiều, thưa các vị. Thế thì cái năng lực tự tri các vị khi mà phát triển rồi, các vị sẽ làm được điều này. Ta nhìn được buồn, được giận, được ghét, được thương, thì buồn, giận, ghét, thương là đối tượng bên ngoài ta, không dính chi với ta. Điều này khi đó phát sinh, hay là khi các vị vừa hiểu được điều này, thì cái khả năng đoạn trừ khổ não, bất an, ưu tư, sầu muộn của các vị liền bật sáng. Không cần làm gì thế, chỉ cần nhìn nó, không cần công phu gì nhiều cả, không phải ngồi 2-3 tiếng đồng hồ tọa thiền mới làm được điều này. Anh thấy cùng không thấy, anh hiểu điều này ứng dụng được cùng không ứng dụng được, thế thôi. Thế thì thưa các vị, bản chất tâm của các vị, thứ nhất là nó không dính với phiền não, điều thứ hai nó trong suốt, điều thứ ba nó chiếu sáng. Và nếu nó còn đủ phẩm tính như thế này thì thưa các vị, ta chỉ cần làm việc là an trú ngay nơi năng lực này, liền thành đạt được trí tuệ, liền chứng nghiệm được an lạc giải thoát, chứ không có gì mà khó hiểu hơn nữa cả. Vô cùng giản dị. Ai nói tu khó? Tu khó.
Thế sao phải ngồi này? Phải ngồi thiền ở trên đất.
Thưa các vị, có một lần người ta hỏi Đức Thế Tôn giống như câu hỏi này đó. Các thầy Tỳ kheo thắc mắc: Bạch Thế Tôn, chúng con là phàm phu, lộ nghiệp còn đầy, cho nên chúng con cần ngồi thiền. Thế rồi Đức Thế Tôn chứng quả tính giác rồi, sao chuyện nào cũng ngồi thiền vậy? Cũng sách bộ đồng và cũ ngồi thiền y như chúng con. Thế thì sao? Thế Tôn nói: điều thứ nhất, ta ngồi để điều hòa thông tâm, để cho có sức khỏe. Ngồi thiền là một phương pháp nuôi dưỡng sức khỏe, chưa cần chứng quả. Thưa các vị, các vị thử ngồi thiền như mình coi, thì các vị thấy những cái sao động bất an của các vị tự nhiên lắng xuống. Điều thứ hai, ngồi thiền để duy trì trạng thái hỷ lạc. Điều thứ ba, ngồi thiền để minh chứng cho hàng đệ tử rằng ta dù có thành tựu chánh giác nhưng vẫn là một quả thầy, vẫn mô phạm cho hàng đệ tử. Bằng không thì anh chứng tháng 3 là hắn rằng là biết nó ngồi thiền như vậy thôi. Thế nhưng mà điều thứ hai mình giải thích thêm, thưa quý vị, rằng là ngồi thiền không phải để chứng quả nữa. Tại vì có nhiều vị thiền sư chứng đạo không phải ngồi. Ngồi thiền là một phương pháp thù thắng nhất trong những pháp hành trì khác, nhưng mà đừng nghĩ rằng thiền chỉ có ngồi. Tại sao? Thưa các vị, đời sống ta nếu chỉ an trú trong cái chỗ ngồi không thì các vị làm sao có thể tu được? Thiền tập đó phải xảy ra lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười. Chẳng qua ngồi chỉ là phương pháp thực tập rất là căn bản để làm cho tâm chúng ta có được sự an định. Sau khi có được cái nền của sự an định, tức là có được những bước đầu vậy, thì chúng ta phải làm thế nào ứng dụng được thiền tập trong lúc các vị tiếp xúc, lúc các vị đứng, lúc các vị đi, quét nhà, nấu ăn, vân vân. Và thứ hai chứ, cái điều nó biểu lộ được đời sống tu của chúng ta hay không, nó không phải là biểu lộ cái cách mà chúng ta tối ngày cứ ngồi yên yểu, mà trong cái giao tế của các vị, xử sự của các vị, tiếp xử người thân của các vị, trong đời sống gia đình của các vị, nó biểu lộ được nhân cách tu cùng không tu. Có khi thưa các vị, chúng ta nghe những người xuất gia hoặc là những người cư sĩ Phật tử họ nói về như thế, tràn đầy ngôn ngữ trí tuệ và giác ngộ, thế nhưng mà họ xử sự thì thấp hơn mức hoàng hôn nữa. Thế thì rất là vụng nha. Cho nên cái khả năng biểu lộ trong môn tu hành của chúng ta, nó ở cái chỗ vô cùng bình thường, đó là khi các vị tiếp xử với bao nhiêu người bình thường. Gần nhất là các vị thể hiện được mình thấm mùi Phật pháp hay không, và các vị thể hiện điều này trong gia đình của các vị, với vợ các vị, với chồng các vị, với con của các vị, với bạn bè người thân của các vị. Tóm lại, Ngồi thiền không phải để chứng thắng, mà chứng thắng thì không thể thiếu ngồi thiền. Cũng giống như cái câu nói người ta thường nói là không phải anh tỷ phú nào cũng học hành tới nơi tới chốn, mà đừng nghĩ là không học hành tới nơi tới chốn thì có thể trở thành tỷ phú. Đành rằng có 1% số người ở không học hết trung học hoặc chưa vào ngưỡng cửa đại học, họ đã trở thành những tỷ phú. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là mọi anh chàng tỷ phú đều phải học chứ không. Nguyên tắc là vậy. Cũng vậy, ngồi thiền không phải là chứng thánh, nhưng mà muốn chứng thánh thì không thể thiếu ngồi thiền. Mình đọc lại cái bài kể này. Như kim cương cứng chắc, trong suốt và chiếu sáng, phản chiếu mọi sắc màu, chất ngọc không đổi thay, bản chất tâm cũng vậy, vững chãi như hùng phong, chiếu sáng mọi tâm hành, ăn chú pháp quán này, chứng diệu tuệ giải thoát. Thế là việc thứ hai, chị mẹ bác ngã bị thêm một chuyện nữa. Nó chăn nó củi mà nếu không có đi vô cái điều này thì thiếu rồi. Phải nói được cái điều này về ăn mới được đủ cái xong còn lo thì khó khăn cũng đủ. Thưa các vị rằng là cái nguyên tắc là khi ta nhìn phiền não thì phiền não không hề làm quấy động lòng ta. Thế nhưng mà đa phần đời sống chúng ta thì lại không nhìn được phiền não, không nhìn được buồn và giận, không nhìn được những lo âu và bất an. Cho nên thưa các vị, nó cứ khởi liên tục, và mỗi lần nó khởi thì chuyện gì phát sinh, mình liền thấy mình là nó nha. Cho đến lúc mà cái cơn giận nó đi ngang qua, nó làm đổ vỡ bao nhiêu thứ rồi, sự sợ viết đơn ly dị rồi mới chợt nhớ ra rằng là giận hay là bực mình là một loại cảm thọ đến mà ta đồng nhất vào đó, cho nên đưa đến tình trạng tan vỡ. Tới đó thì thưa các vị, có khi rất là hối hận. Do vậy cho nên bước rất là căn bản, bước đầu làm thế nào để nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an. Thưa các vị, điều thứ nhất, cái nguyên nhân xảy ra mình không có khả năng đi vào nhận diện được là do vì mình có một thói quen từ nghìn đời, đó là mình luôn đồng nhất mình vào những cảm thọ đang sinh đang diệt trong tự thân mình. Chưa ai nói một câu thông minh rằng đây là cái buồn của tôi mà tôi là người đang quan sát đó. Thông thường ta nói tôi buồn phải không? Tôi đang giận rúng người đây, tôi đang phiền não ngập trời đây. Không ai nói khác điều này cả. Thế thì ta đã đồng nhất mình vào nó rất là lâu đời. Cho nên rất là khó để làm một việc là nhận diện nó cho tỏ tường. Cho nên bước đầu tiên vô cùng căn bản là thử nhận diện nó. Và muốn nhận diện được nó thì làm cái chi trước. Thưa các vị, nó rất là nhạt nhòa, như những nét vẽ trên nước thôi nha. Vẽ là mất. Cho nên bây giờ điều đầu tiên phải làm đậm nét nó hơn, tô nó lại. Ví dụ như có một cái cơn buồn trong tâm thức các vị, thì các vị thử gọi tên buồn ơi buồn mi đâu vậy, buồn ơi buồn mi đâu vậy, mi kích mi hãy trường cái mặt của mi ra cho ta nhìn thử coi, giận ơi giận mi ở đâu vậy, trường cái mặt của mi ra cho ta coi thử coi mi có ba đầu sáu tay không mà mi hành hạ ta vậy. Mời nó có mặt rõ ràng. Khi các vị nói điều này, thưa đại chúng, khi các vị dùng ngôn ngữ gọi tới tên nó thì các vị đã vạch được cái đường biên, như đường biên vĩ tuyến 17 nghe, kẻ nào đi qua chết bỏ. Đây là đủ buộc, tôi là người đang gọi tên nó, đang mời gọi nó, tô đậm nét để nó hiện diện trong tâm thức tôi. Thưa các vị, khi các vị gọi tên nó thì cái điều rất là tự nhiên rằng là ta đã có được một cái ý thức rất tỏ tường rằng đây là nỗi buồn, còn ta là người đang mời nỗi buồn về để nhận diện nó. Cho nên ngay bước đầu ta đã không lầm lẫn ta là nỗi buồn rồi. Bước thứ hai, nó sẽ phát sinh thôi. Là khi nó đủ gan dạ, nó bước ra khỏi vùng trời tâm tối cái tâm thức ta, thì ta liền nhận diện đó, ta thấy nó là cái buồn. Và khi thấy nó là nỗi buồn thì ta là người đang thấy. Và cái điều vô cùng kỳ lạ, nó rất là chính xác, nó là thưa các vị, buồn vui bất an lo âu sầu thảm hay là thất vọng khổ đau, nó là loại ma, nó chỉ lợi dụng bóng tối của tâm thức các vị nó có mặt thôi nghe. Giống như trong bóng tối thì ta nhìn những tàu lá đung đưa, ta tưởng chừng là ma với quỷ, thế nhưng mà rọi đèn sáng thì hóa ra là tàu lá chuối. Cũng thế, tâm thức các vị khi chưa có ánh sáng của năng lực nhận biết đi vô thì thưa các vị, buồn vui hờn giận bất an đó là một loại quỷ dữ rất là xung động phá hoại ta. Thế nhưng mà các vị chỉ cần gọi tên buồn ấy, buồn mi ở đâu, giận ấy giận mi ở đâu, thì các vị đang rọi ánh sáng vào cái buồn tâm, cái tối tâm của các vị, thì cái chuyện rất tự nhiên rằng là không có cách chi mà nó tồn tại được lâu cả. Đây là bước rất là căn bản, nếu không làm thì không làm được cái bước kế tiếp.
Không phải hát thầy ơi, phải hát buồn bỏ ta đi, khi người yêu bỏ ta đi.
Bước nhanh. Thưa các vị, đây là những pháp thực tập. Khi có cơn giận đang hút trời, mình gọi 5-3 tiếng mà cơn giận nó không có chịu trường mặt ra thì các vị làm sao? Hãy đối diện với cái cơn giận, nó đang biểu hiện cái hình hài của chúng ta ngồi trước tấm gương cho to và mở đèn cho sáng, nhìn tỏ tường cái cơn giận nó hiện như thế nào trên cái mặt dễ thương này, thì các vị thấy dường như là cái cơn giận nó bay mất. Mình không có gan đối diện thực với cơn giận nha, ngay cái bộ mặt này mà nó nổi giận thì mình đã không có gan nhìn nó rồi. Hút nữa là cái giận từ cái tâm thức các vị mà nó có mặt, thì thưa các vị đừng hòng nó có thể chịu được ánh sáng của đôi mắt tuệ tri của các vị quét vô. Nguyên tắc nó là như vậy, thử làm rồi mới hết. Thế là điều thứ hai cũng rất căn bản mà, thực tập tinh thần. Thưa các vị, là hai phần cơ thể vật lý của chúng ta và tâm lý của chúng ta. Cái phần nào các vị tiếp xúc dễ nhất? Cơ thể vật lý này. Nếu mình chưa từng thực tập trên cơ thể vật lý thì đừng hòng tiếp xúc được với cái phần tâm lý bên trong nha. Các vị còn chưa có khả năng nhận diện được từng bước chân của ta đặt trên mặt đại địa này rất là vững vàng, thân và tâm cùng có mặt một nơi, thì đừng hòng đi đến cái bước thứ hai, đó là nhận diện được đây là buồn, đây là giận đang sinh đang diệt trong ta. Và nếu mình chưa từng thực tập như thế này, thưa các vị, một đời tu mình phất phơ cho vui thôi. Mình sẽ luyện đời sống mình vào buồn và vui của trần thế và lây quay một đời qua rất nhanh. Thưa các vị, 50 năm, 70 năm của đời người qua cái vẹn chắc tay rồi nhé. Văn chương trần thế người ta gọi rằng là cuộc hội ngộ giữa nhân gian này như mây trời tụ tán. Các vị hình dung rằng là các vị với người thân của mình như là chồng, như là vợ, như là con. Thưa các vị, như mây trời tụ tán thôi, không ai có khả năng giữ gìn được cái tình trạng nguyên sơ như ban đầu khi người ta mới gặp nhé. Mới thương nhau, thưa các vị, nó nồng thắm, nhưng mà 3 tháng sau là nó nhạt nhòa. 3 năm sau, chuyện gì hết chứ? Là cũng nổi chịu đựng về nhau. Thế rồi 20 năm sau người ta làm bộ cưới vàng cưới bạc, nhưng mà thưa các vị, chẳng qua là cái chuyện che mắt thiên hạ cho vui thế thôi. Chứ còn thử hỏi người chồng hay người vợ, người ta sẽ nói thật cho anh nghe rằng có những buổi khóc thầm về chịu đựng lẫn nhau đó. Thế thì thưa các vị, 50 năm của một đời người qua rất nhanh này. Nếu mình còn chưa trân quý được cái con đường tu tập để làm hoàn thiện đời sống của mình, phẩm cách sống của mình, hoặc là an lạc hạnh phúc có cho mình, thì thưa các vị, rất ư là thiệt thòi cho chính mình, chứ không phải cho ai cả. Ta có mặt giữa trần gian này lao sao không lâu lắm đâu, rồi lại tản đời sống lại cho người sao ra đi. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp của chúng ta đó là rằng là dường như cả một đời 70 năm 80 năm mình sống khiêu phưởng trên trần gian này như người mộng du, có khi mình hướng ngoại, mình rượt đuổi những cái thứ ngoài thân mình, này lợi này danh này của này tiền này bao nhiêu thứ. Thế rồi thưa các vị, tới một cái lúc nào đó các vị phát giác ra rằng là mọi thứ nó đều bỏ ta ra đi cả, chỉ còn lại ta đối diện với mảnh hình hài tật bệnh này. Lúc bây giờ thì thưa các vị, dường như rất là ân hận và chuyện quá muộn. Mình để cho tâm thức mình đó hướng ngoài nó ngược xuôi. Thế rồi tới lúc mình có thể thực tập được thì thưa các vị, không khả năng thực tập được. Tới một lúc nào đó cái cơ chế thần kinh của các vị nó lão quá rồi. Các vị nghe người ta nói phải một lời, các vị không thể tiếp xúc một cách dễ dàng mà thay đổi lời mình một cách dễ dàng đâu. Tại sao vậy? Thưa các vị, tuổi trẻ sự bén nhạy của hệ thần kinh nó giao thoa, nó trao đổi hóa chất rất là nhanh, cho nên nó có thể tiếp thu được những điều phải quấy và nó thuận tiện rất là dễ. Thế nhưng mà càng già cái đầu mình càng cứng, mình cái nguyên tắc là vậy thôi. Cho nên người già nào nó cũng rất là khó khăn khi thay đổi quan niệm đời sống nha. Và mình cả một đời, thưa các vị, mình cứ để cho tâm thức mình nó rời rõ thân nó đi chơi, luôn hướng ngoại, luôn vọng động, chưa bao giờ mời tâm về có mặt ngay thân để nhận biết từng cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, chưa từng dọn ngược ánh sáng của năng lượng tâm về chiếu soi thân là một, làm cho từng tế bào nơi nội tạng anh nó bừng bừng sức sống do năng lực nhận biết tràn đầy bên trong là hai. Thế cho nên cái điều đầu tiên cần phải làm để có thể đi vào pháp thực tập, thưa các vị, đó là thực tập ngay trên thân nhé. Một trong những pháp thiền tập mà Đức Thế Tôn hướng dẫn xưa nhất, cổ nhất, nhưng cũng mới nhất, an toàn nhất và giản dị nhất là thiền tứ niệm xứ. Bước đầu của niệm thân, thưa các vị, là niệm hơi thở vào hơi thở ra, nhưng không nghĩa rằng niệm thân chỉ có đơn thuần niệm hơi thở không, mà nó còn niệm bốn quan nghi, niệm thân hành và niệm 36 bậc nhân, tức là quán bất tịnh. Phương pháp niệm hơi thở thì chúng ta không cần đi vô, vì các vị đã từng thực tập. Mình chia sẻ một điều, trong pháp hành trì thiền niệm thân hành của Đức Phật dạy là niệm tự thân thôi. Các vị hình dung rằng là để làm cho cái năng lực thân của mình nó sinh động, và cũng làm nền tảng để các vị có thể nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là nhận bất an, thì cái việc cần phải làm là các vị tu tập ngay tự thân trước. Thế nào là tu tập ngay tự thân? Thưa các vị, các vị thử làm một điều là dội cái năng lực nhận biết về phủ sóng toàn thân các vị, nhận biết toàn thân của các vị, thì gọi là niệm thân hành nhé. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, nó có một cái động thái nào, một cái trạng thái nào nó rời khỏi thân các vị không? Không. Thậm chí từ cái buồn vui trong các vị sinh khởi, nó có rời thân các vị nó có không? Cũng không. Thế cho nên bước thứ nhất, niệm được thân hành, tức là an trú được tâm ngay nơi thân, nhận biết toàn thân, thì các vị đi vào những bước kế tiếp như là nhận biết cảm thọ buồn vui rất là dễ, nhận biết tâm thức của các vị sinh diệt cũng rất là dễ. Thế nhưng mà điều căn bản là điều này, ta là chúng ta thân ta từ lúc bé mình vừa có bạn giữa tình đời thì thân với tâm mình nó chưa hề cách biệt nhau, tâm thức mình không có hề hướng ngoại, giống như là tình trạng càng lớn tuổi và càng già như thế này. Hãy nhìn những đứa bé nằm trong đôi, các vị thấy là mắt của nó tinh anh. Một chừng vải đỏ treo trước mắt nó thì nó rạng rỡ như thiên thần. Nó khóc trọn vẹn con người nó giận trọn vẹn con người của nó. Và nó vui thì niềm vui dường như là từng tế bào nơi thân của nó đều nở rộ. Thế rồi tới tuổi lớn thì chuyện gì phát sinh? Đừng nào mình có con búp bê hay là miếng vải đỏ vì gì mà ta có thể tươi vui như em bé nha. Bây giờ thì phải đồng đô la xanh xanh quả mai thì mới rạng rỡ con mắt tí thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tội nghiệp đời sống chúng ta là càng già thì cái năng lực tâm thức của chúng ta nó càng bốc cháy. Ví dụ như tuổi trẻ, năng lượng sinh học của nó tràn đầy nơi thân của nó là do vì cái tâm nhận biết của nó không rời thân. Yếu tố thứ hai thưa các vị, cái vùng sinh động vô cùng của nó có mặt ngay từ đầu đời, đó là vùng cuốn rúng này. Em bé nào cũng ăn qua cuốn rúng, tức là qua cái nhau của mẹ đi vào, thở bằng con đường đó, sinh mạng nối liền bằng con đường đó. Thế rồi ra giữa tầng đời này, thưa các vị, cắt đi cái lá nhau với em bé thì nó bắt đầu thở hơi thở của nó, sống rồi sống của riêng nó, nhịp bằng trái tim của nó. Dần dần cho tới 19-20 tuổi thì thưa các vị, cái năng lực đời sống, tức là cái năng lực tâm thức vận hành, nó bắt đầu nó lên trái tim chứ nó không còn ở vùng này nhé. Thế thì khi nó lên trái tim thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, trái tim nó không ai khống chế được cả. Mẹ nó có nó không nghe. Khi nó đập thình thịch rồi thì có trời cản nó cũng đập. Tức là nó gặp một người nào đó nó ưng ý thì đừng có hòng bố hay mẹ hay chi, nó vượt ngang qua mọi thứ hàng rào giữa tầng gian này nghe. Vừa hàng rào chi? Tuổi tác nè, giới tính nè, màu da nè, sắc tóc nè, địa vị. Dù người ta có cố tình môn đăng hộ đối, nhưng mà những cặp vợ chồng khi thương nhau rồi nó chẳng cần môn đăng hộ đối chi cả. Thế rồi tới lúc già, tuổi càng lớn thì các vị năng lực tâm thức các vị nó không ở tim nữa. Cho nên ai mà trên 40 thưa các vị, có vợ rất là khó, có chồng không dễ đâu. Tại vì lúc bây giờ cái đầu nó chen vô, nó làm việc mạnh hơn trái tim rồi. Thương không có nghĩa là thương anh không, mà còn có hàm nghĩa rằng là của cải tài sản anh ra làm sao, nghề nghiệp anh đủ nuôi tôi không, bố mẹ anh có dễ chịu không, có nhà sẵn chưa, vân vân. Và càng già thưa các vị, cái đầu của chúng ta nó càng làm cái chi, đầy tính toán và bốc lửa. Bốc lửa những suy nghĩ của các vị, ưu tư các vị, lo lắng của các vị, nó như những tia lửa phát quả này, chưa bao giờ nó dừng lại ngay đi thôi. Sách truyền tập của Mỹ thưa các vị, nó biểu hiện một cái điều nó vô cùng là cụ thể để cho mình truyền tập. Cái chị người Mỹ kia bắt cái chị thai gì nó rủ xuống dậy, nó dựng đứng là như những cái tim này đèn, như những tia lửa. Chỉ cần cái nói chị nói ta chỉ cần đưa lên đầu là bốc cháy. Hàm nghĩa chi? Cái đầu ta nghĩ gì bốc lửa. Và từ điều này đó là thưa các vị, ta càng lớn thì cái đầu ta càng bốc lửa, ta càng già thì ta càng sống nhiều với sự suy nghĩ. Không có người già nào mà không có một hồ sơ ký ức rất là dày để làm chi, để tự hào về, để tự hào về, để những ngày trời đông giá rét lôi nó ra để gặm nhắm chơi và chất chứa nhiều nỗi niềm trong tâm thức, để dành những lúc không có việc làm, lòng trống trải cô đơn thì ta lôi phim của chúng ta ra, chúng ta coi, chẳng cần coi phim Hàn Quốc. Từ điều đó cho chúng ta một cái nhìn thế này thưa các vị, người ta càng sống hướng ngoại bao nhiêu thì cái năng lực hoạt ngược, cái năng lực dội ngược ánh sáng tự tri nhận biết tự thân càng khó bao nhiêu nhé, càng khó bao nhiêu. Càng già thưa các vị, chúng ta càng khó khăn vô cùng đối với những cái buồn nhẫn ghét thương đang cuồn cuộn chảy trong ta, có những nỗi niềm ân hận phiền muộn. Thưa các vị, không đơn giản để trị liệu là do vì ta đã để cho ta chạy ngược chạy xuôi hướng ngoại vọng động vô cùng là kinh khiếp. Do vậy cho nên bước đầu tiên Không phải là cái chuyện các vị có nhận diện được đây là buồn hay là giận hay không, mà bước đầu tiên mời năng lực tâm nó luôn về lại ngay thân. Cái câu tiêu ngữ đầu tiên cái thực tập là làm thế nào thân ở đâu tâm ở đấy. Đừng làm cái việc vụng về, lâu nay ta đã từng làm, nó là thân ngồi đây mà tâm chạy lên về thăm nhà. Đừng làm cái việc vụng về thứ hai đó là, thưa các vị, thân thì ngồi yên tưởng chừng như là đang thiền tọa, nhưng mà cái tâm của các vị nó tràn đầy lo lắng ưu tư, tức là từng dòng chữ nó đang ngược xuôi lên đây. Chưa chắc gì các vị ngồi bình yên đây mà đang lắng nghe tôi, có khi các vị đang lặp vặt trong bụng rằng là dường như tới giờ rồi không chịu nổi nữa, thất hoài. Chẳng có việc nó tới nó cứ hoài, tôi biết quá rồi. Thế thì hai điều, điều thứ nhất là đừng để cho tâm chảy ra, điều thứ hai là đừng để cho cái tiếng lầm thầm nào trong đây nó sinh khởi. Luôn an trú trong trạng thái tâm chiếu sáng, nhận biết đơn thuần, chỉ là nhận biết đơn thuần thôi. Cái từ rất là dễ để chúng ta thực tập là hãy nhận biết đơn thuần. Không cần làm chi thêm cả, các vị hãy đem cái năng lực nhận biết nó đang chạy lung tung khắp nơi đó, các vị về, các vị chỉ cần nhìn toàn thân của các vị một cách bình thường. Ví dụ tôi đang nhìn các vị, tôi đang nói năng trước các vị, nhưng mà cùng một lúc tôi cũng có thể thực tập được điều là tôi dọn ngược ánh sáng tâm tôi để nhận biết toàn thân tôi. Tôi có thể mở mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng mà tôi cũng đang nhìn lại tự thân tôi để cảm nhận được những cái lay động nơi thân. Thậm chí lưng tôi nó đang căng thẳng, mắt của tôi đang nhíu, trán tôi đang nhăn, hoặc là tôi đang nghiêng đầu, đưa tay, giữ tay, tôi đều có khả năng nhận diện, quan sát về tự thân tôi, thì gọi là đang niệm tâm hành, thưa các vị. Đang an trú ngay nơi pháp hành trì, dội ngược ánh sáng về để soi tỏ toàn thân. Thế thì cái pháp thực tập này nó đơn giản như là không cần cái gì thêm cả, chỉ cần các vị nhớ hay quên mà thôi. Nếu nhớ thì an trú được pháp hành này, còn quên thì các vị để tâm thức mình ngược xuôi. Điều thứ hai, thưa các vị, niệm thân có khi nó không có bị nhiều cái trục trặc như chúng ta niệm hơi thở nha. Các vị an trú tâm nhận biết hơi thở vào hơi thở ra, đôi khi các vị sẽ làm cho hơi thở mình nó không tự nhiên. Nhưng mà các vị an trú tâm nhận biết thân hành thì không có cái tình trạng trở ngại chi đối với thân hành cả, vẫn bình thường, vẫn đi đứng nói cười bình thường, nhưng mà đang an trú pháp hành thì không hề có ai biết được. Điều thứ ba, rất là tự nhiên, đó là khi các vị có được cái nội lực tu như thế này, thân các vị nó được cái năng lực tâm các vị nuôi dưỡng chiếu sáng, từng tế bào trong thân của ta, thưa các vị, nó được năng lực tâm thức các vị nuôi dưỡng rất là hùng mạnh. Điều thứ tư, hệ quả nó tất nhiên đó là khi các vị có được cái năng lực niệm thân hành như thế này thì thân các vị tự nhiên nó có sự vững chãi, an tường, không có thất thố, không có vụng về. Và cái điều cuối cùng thành đạt đó là khi năng lực thực tập như thế này vững chãi, việc nó phát sinh tất nhiên đó là từng loại tâm hành trong đây của các vị vừa sinh thì các vị liền nhận thấy. Khi ta bước vào cái tầng thô đó là an trú tâm nhận biết thân hành, thế thì ta có khả năng nhận diện được những cái tầng bệnh từ tâm lý ta phát sinh như buồn, như vui, như hờn, như giận. Sâu hơn tầng đó là những ý nghĩ thì thầm vừa sinh thì các vị vừa nhìn được ngay. Thế thì chỉ bằng một phương pháp thực tập tinh thân, đi vào cái cửa vô cùng đơn giản là niệm thân hành thôi, thì thưa các vị đã có khả năng thành tựu được năng lực vững vàng, đã có khả năng hiến tặng cho cuộc đời này niềm vui của đời sống, Kỳ thực là khi ta có được công phu thực tập, thì thưa các vị, đời sống của người đó tỏ sáng được sự an bình, tĩnh lặng. Điều thứ hai, có được công phu thực tập thì đời sống của họ, họ làm chủ chứ không phải là người khác làm chủ. Và điều thứ ba, thưa các vị, với người có một chút công phu thực tập thì mặc nhiên họ trở thành người rất là bản lĩnh như cuộc đời nhé. Nếu họ là chủ một gia đình, là chồng hay là vợ vân vân, thưa các vị, thì họ là cái rừng cột vô cùng căn bản để cho cả nhà nương với họ để hạnh phúc ạ. Còn nếu đời sống thiếu sự thực tập, thưa các vị, thì ta chỉ là sợi dây leo quấn quanh vào người, và ta mà là loại dây leo thì thưa các vị, ta khó tìm được một cội cây. Tại vì dây leo thì nó chỉ có thể kết bạn với dây leo, ăn mày thì nó chỉ kết bạn với ăn mày thôi, hoàng đế thì mới chơi thân được với hoàng đế. Và khi các vị có được sự thực tập vững chãi thì cái điều kỳ lạ là năng lượng tu các vị nuôi dưỡng được đời sống gia đình của các vị, con em của các vị có mặt bất cứ nơi đâu, thì cái niềm vui hạnh phúc của các vị tự nhiên là một món quà không cần mời gọi mà người ta thưởng được. Tóm lại, thiền tập là một phương pháp vượt ngoài phạm vi tôn giáo này. Nó chỉ đơn giản là một pháp hành trì. Người nào yêu mến đời sống, cảm thấy là không muốn luyện đời mình vào đóng phiền não bùng nhùm, làm khổ đời mình, đánh chìm mình, thì người ta thiền tập. Không phải là tu thầy nhờ, không phải tu cho Phật nhờ, cũng không phải là mình đến với những công trình tu để mình làm cho cái thế lực của dòng tu đó mạnh hơn hay là làm chi cả, mà vì thương mình, thương đời sống này, không muốn cho nó phí phạm, cho nên mình thực tập thôi. Điều thứ hai, thực tập đơn giản nhất, hiệu quả nhất và đẩy đời sống mình lên xa nhất là thực tập ngay trên thân, ngay trên thân hành của các vị. Các vị có thể dùng năng lực tâm nhận biết chiếu sáng từng phút giây, thì các vị đang an trú trong một pháp hành rất là căn bản. Và pháp hành này nó không đơn giản chỉ làm cho ta hạnh phúc không những cuộc đời, mà nó còn đẩy đời sống ta ngay thân phận phàm phu chứng nghiệm được thánh quả.
Tăng thân khắp chốn quê chúng lấy tâm không ràng buồn tiêu dao tháng ngày. Tình đồ là đây, mỉm cười chân niềm an trú hôm nay. Buồn là lá chim, pháp là mây bay, thăng thân cấm chốn quê hương nơi này. Chúng lấy tâm không ràng buồn yêu giao tháng ngày, tâm không ràng buồn yêu giao tháng ngày.
Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết đâu lo, không đi đâu nữa, có chi để làm? Hồng buông thả, sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết đâu lo, thông dong khi bước. Thân thời lúc làm lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những thế âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm. Hồng buông thả sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên.
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan
dòng khi bước thành thời lúc làm
thế
lòng thành
thang đã qua
sống trong
giải vô bồ tát quan thế âm. Nam mô bồ tát quan thế âm. Nam mô bồ tát quan thế âm.
Bụt là Chẳng hiện bóng trong